Nếu quý vị tu học giống như Lưu Tố Dân thì ngày nay quý vị đã thành tựu rồi. Quý vị có thể trú trì chánh pháp thì công đức đó vô lượng. Nhiều năm như vậy, nói với quý vị, chỉ có mình tôi là không thoái chuyển. Tôi không thể dạy quý vị, dạy quý vị không tin phục, không thể tiếp nhận. Đứng một bên quý vị, có thấy tôi đã thành tựu như thế nào chăng? Cũng có thể là tấm gương cho quý vị. Không có tâm tư, không có vọng niệm, toàn tâm toàn sức dạy kinh, công việc của tôi là dạy học. Hơn 10 năm nay, chúng ta dùng Internet, dùng vệ tinh với các bạn đồng tham đạo hữu trên toàn thế giới, cùng nhau chia sẻ Đại Thừa, chia sẻ Vô Lượng Thọ. Giúp đỡ mọi người. Ngoài những điều này ra, tôi không cầu gì cả, hết việc rồi. Đến Úc Châu đây cũng là nhân duyên đặc biệt. Chúng tôi nằm mơ cũng không nghĩ đến. Lúc đó, 10 năm trước, trường Đại học Cách Lý Phi Tư và trường Đại học Côn Sĩ Lan, hai vị hiệu trưởng đến tìm tôi. Họ mong tôi giúp đỡ nhà trường, giúp đỡ khu vực này. Cung cấp kinh nghiệm, hóa giải một phần xung đột. Giúp đỡ Liên Hiệp Quốc. Cho nên trong những năm này cũng tham gia được mười mấy lần Hội nghị Hòa bình quốc tế, cũng tiếp xúc một số chuyên gia học giả nổi tiếng. Đối với xã hội này, hiểu càng sâu sắc, không tiếp xúc sẽ không hiểu rõ. Hơn 50 năm không xem TV, không tiếp xúc truyền thông, báo chí, tạp chí tôi đều không xem. Tâm này thanh tịnh. Lời của người xưa nói rất hay: biết nhiều việc nhiều phiền não, quen nhiều người nhiều thị phi. Chúng ta ngăn ngừa phiền não, tránh thị phi, quen biết người càng ít càng tốt. Bây giờ 85 tuổi học Pháp Sư Ứng Quang, không tiếp bất kỳ người nào nữa. Hy vọng mọi người từ trên mạng vệ tinh băng đĩa, chúng ta cùng nhau tu tịnh độ, cùng nhau học Vô Lượng Thọ Kinh, chắc chắn sẽ thành tựu. Cư sĩ Lưu Tố Dân và tôi chưa gặp mặt nhau. Sau khi cô ấy thành tựu, tôi thấy băng đĩa. Là một tin tức phóng viên phỏng vấn cô ấy, thời gian không dài, khoảng chừng 20 phút. Tôi thấy một người như vậy, cảm thấy rất kinh ngạc. Không biết cô ấy làm sao học được. Tôi nhờ người hỏi thăm người này còn hay đã mất. Kết quả hỏi thăm được rồi, gọi điện thoại hỏi thăm được rồi. Tôi nói chuyện với cô ấy qua điện thoại mới hiểu được. 10 năm trước, năm đó là tôi 55 tuổi, cô ấy tiếp xúc với Phật Pháp. Có người Phật tử tặng một bộ băng đĩa Vô Lượng Thọ Kinh. Cô ấy nói với tôi, năm diễn giảng băng đĩa đó, tôi mới hiểu đó là đĩa trước kia tôi giảng ở thư viện Hoa Tạng Đài Bắc. Hình như là giảng lần thứ hai hay thứ ba gì đó, cô ấy có được bộ đĩa này. Cô ấy nói phương pháp học tập là mỗi ngày học một đĩa, mỗi đĩa là một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ này trong vòng mỗi ngày nghe lại 10 lần. Đúng là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Một ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ trên thực tế là nghe 1 tiếng đồng hồ thôi, nghe lại 10 lần. Sau khi nghe một bộ kinh xong thì nghe lại từ đầu, 10 năm như một ngày. Ngoài việc mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng đồng hồ ra, còn niệm A Di Đà Phật. Cô ấy không gặp ai, không ai biết cô. Bạn tốt chỉ có 2-3 người. Cô bị bệnh hồng ban nặng, không trị liệu mà niệm Phật. Nghe kinh niệm Phật rồi, bệnh tự nhiên không còn nữa. Điều này khiến cho chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc. Bệnh gì sao hết được, quy tâm về một chỗ. Trong kinh Phật thường nói, không ai chịu làm. Người chịu làm thật sự đạt được lợi ích. Bệnh đó còn nghiêm trọng hơn bệnh ung thư. Ung thư, bác sĩ tuyên bố với quý vị còn 2 tháng, 3 tháng nữa. Nhưng bệnh của cô ấy, bác sĩ nói, cô có thể chết bất kỳ lúc nào. Bảo cô cần có sự chuẩn bị tâm lý. Cô ấy hoàn toàn không xem đó là chuyện quan trọng, mà chỉ một lòng nghe kinh niệm Phật. Đây là một tấm gương sáng cho chúng ta. Bây giờ trong nước đâu đâu cũng có người mời cô giảng kinh, sắp đặt thời gian đều rất khích khao. Đây là tấm gương cho chúng ta, là điển hình cho chúng ta. Nếu quý vị có thể làm được như vậy, 10 năm sau quý vị cũng có thành tựu. Vì sao không làm? Trú trì điều tối thiện, tất cả đều dựa vào chính mình.